là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đồng hành cùng chúng tôi với chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin lời ghi nhận việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố Yên Bái, tiếp đó là phản ánh Yên Bình phục hồi và phát triển du lịch. Cuối chương trình là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 19 đến ngày 27 tháng 4, đoàn công tác số 4 do Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân làm trưởng đoàn đã đến thăm động viên cán bộ chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và nhà giàn DK1. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Ninh, Yên Bái và cán bộ các đơn vị, sở, ban ngành. Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh làm trưởng đoàn cũng đã tham gia các hoạt động ý nghĩa tại nơi đoàn đến thăm. Vượt qua hơn 1.000 hải lý, đoàn công tác số 4 đã đến thăm tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ và nhân dân đang làm việc sinh sống trên các đảo Song Tử Tây, Đá Nam, Sinh Tồn, Đá Lớn B, Núi Le B, Tốc Tàn A, An Bang, Đá Đông C, Trường Sa và nhà giàn DK1. Trong chuyến công tác, đoàn đã trao tặng quà cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên các đảo với tổng trị giá hơn 90 tỷ đồng và dự lễ khánh thành một số công trình trên các đảo. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ cũng như nhiều hoạt động kỷ niệm 47 năm giải phóng Trường Sa, động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ, nhân dân các đảo thêm yêu Tổ quốc, vững chắc tay súng bảo vệ biển đảo và chủ quyền thiêng liêng. Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh cũng tham gia các hoạt động như tổ chức tưởng niệm các anh hùng đã hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, cắt băng khánh thành một số công trình do các tỉnh hỗ trợ xây dựng. Đồng thời tổ chức thăm hỏi động viên, trao tặng số tiền hơn 300 triệu đồng và nhiều phần quà là đặc sản của tỉnh cho các đơn vị đóng quân trên các đảo. Thăm hỏi động viên, chia sẻ với cán bộ chiến sĩ, người dân, trong đó có những người con của tỉnh Yên Bái đang công tác tại một số đảo. Đồng thời mong muốn thời gian tới, các lực lượng trên đảo tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, xây dựng giữ vững chủ quyền biển đảo. Tỉnh Yên Bái và nhân dân cả nước tiếp tục hướng về Trường Sa, ủng hộ cả về tinh thần và vật chất để quân và dân trên các đảo ở Trường Sa và nhà giàn DK1 yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, quân đội, quân chủng hải quân giao phó.
Sáng ngày 8 tháng 4 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh tổ chức lễ phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022. Dự lễ phát động có đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh Yên Bái. Năm 2021, cùng với sự vào cuộc tích cực, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn thể người lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động đã có chuyển biến tích cực. Việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân viên chức lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp được đẩy mạnh. Nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động đã từng bước chuyển biến tích cực. Điều kiện môi trường làm việc được quan tâm, cải thiện hơn. Công tác phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ đã được các doanh nghiệp cơ sở sản xuất quan tâm. Tuy nhiên, năm 2021, toàn tỉnh xảy ra 26 vụ tai nạn lao động, 23 vụ cháy, trong đó có 4 vụ cháy rừng. Tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 với chủ đề tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và công nhân Việt Nam. Tiền phòng, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng. Trong thời gian tới, các cấp các ngành và các doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động và đề ra giải pháp ngăn ngừa các nguy cơ, rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đẩy mạnh cải cách, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra về công tác an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp. Khuyến khích các sáng kiến, giải pháp đảm bảo an toàn lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.
Sáng 28 tháng 4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 4 năm 2022.
Tại hội nghị, lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh đã thông tin nhanh tới các báo cáo viên tình hình cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Yên Bái, nhằm thực hiện có hiệu quả những nguyên tắc căn bản trong hoạt động xét xử, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tòa án Nhân dân. Theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành trọng trách bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Tổ quốc, cá nhân. Hội nghị cũng đã thông tin về công tác thu thuế và triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện nay. 4 tháng đầu năm 2022, mặc dù phải chịu nhiều ảnh hưởng tác động bởi cuộc xung đột vũ trang Nga-Ukraine, dẫn đến giá cả nhiều loại hàng hóa leo thang, lạm phát tăng cao, doanh nghiệp gặp khó trong công tác xuất nhập khẩu. Nhưng nhờ thực hiện có hiệu quả nghị quyết 128 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, nên công tác thu ngân sách trên địa bàn ước đạt hơn 1.300 tỷ đồng, bằng 50% dự toán trung ương giao, bằng 28% dự toán tỉnh giao và bằng 127% so với cùng kỳ năm trước. Về triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn, sau khi rà soát hơn 3.300 doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh đang sử dụng hóa đơn, Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã triển khai các bước theo quy định. Tính đến ngày 20 tháng 4 năm 2022, toàn tỉnh đã có 645 doanh nghiệp, tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thành công, đồng thời phát hành sử dụng hơn 56.000 số hóa đơn điện tử. Công an huyện Văn Yên vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Trọng Điệp, sinh năm 1985, trú tại thôn Trung Tâm, xã Yên Thái, huyện Văn Yên. Đây là đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Văn Yên ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm từ tháng 6 năm 2019 về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ vụ án, ngày 7 tháng 9 năm 2018, Nguyễn Trọng Điệp có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số tiền 70 triệu đồng của anh Phạm Trọng Thủy, trú tại tổ dân phố 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên. Đến ngày 7 tháng 1 năm 2019, Nguyễn Trọng Điệp tiếp tục có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt một chiếc ô tô trị giá 308 triệu đồng của anh Nguyễn Văn Điệp, trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên. Tổng giá trị tài sản mà Điệp chiếm đoạt là 378 triệu đồng. Ngày 9 tháng 5 năm 2019, Nguyễn Trọng Điệp bị Công an huyện Văn Yên khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, bị can đã trốn khỏi địa phương. Ngày 10 tháng 6 năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Yên đã ra quyết định truy nã phạm vi toàn quốc đối với Nguyễn Trọng Điệp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 4 tháng 4 năm 2012, đối tượng truy nã Nguyễn Trọng Điệp đang lẩn trốn tại khu dân cư Miếu, khu phố Phù Lộc, phường Phù Trần, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã bị bắt giữ. Ngay sau khi bắt giữ đối tượng Điệp đã được đưa về Công an huyện Văn Yên để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quy định tại luật quản lý thuế và thúc đẩy chuyển đổi số, từ tháng 4 năm 2022, trên địa bàn thành phố Yên Bái đã triển khai giai đoạn 2 thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử trong lĩnh vực thuế. Theo đó, ngành chuyên môn đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương tiện ích của áp dụng hóa đơn điện tử và hỗ trợ hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh trong diện thực hiện chuyển đổi. Qua bước đầu triển khai, nhiều doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh đã đi đầu trong áp dụng hóa đơn điện tử tại đơn vị.
Chị Phan Ngọc Bích, kế toán trưởng phòng khám đa khoa Phú Thọ tại thành phố Yên Bái, hàng tháng hàng quý thường xuyên phải sắp xếp đóng lại những tập hóa đơn giấy theo từng mục, từng lĩnh vực để lưu trữ, rất mất thời gian. Nhiều khi chỉ một sơ suất nhỏ là có thể bị nhầm lẫn, thất thoát hóa đơn. Do đó, ngay từ đầu tháng 4 khi ngành thuế có kế hoạch áp dụng hóa đơn điện tử, chị rất ủng hộ. Sau khi được tập huấn và hướng dẫn của cán bộ chi cục thuế cùng đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, chị Bích đã thực hiện thành công áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định. Phòng khám cũng được đánh giá là một trong những đơn vị đi đầu trong thực hiện giai đoạn 2 áp dụng hóa đơn điện tử tại thành phố Yên Bái. Chị Phan Ngọc Bích, kế toán phòng khám đa khoa Phú Thọ nói:
Ngay khi ngành thuế triển khai chuyển đổi hóa đơn điện tử ấy, thì tôi đã được ngành thuế tập huấn và được đơn vị về phần mềm hóa đơn hỗ trợ. Nên là khi mà chuyển đổi, tôi thấy rất là thuận tiện vì đơn vị tôi đã từ trước đến nay cũng đã sử dụng về hóa đơn điện tử. Và khi chuyển đổi sang thì cũng không gặp cái vấn đề khó khăn gì. Và khi áp dụng thì thấy rất là thuận tiện vì là không phải lưu trữ này, không phải viết tay này. Hóa đơn thì người mua sẽ nhận được luôn.
Bác sĩ chuyên khoa 1, thầy thuốc nhân dân Vi Văn Miên, giám đốc phòng khám đa khoa Phú Thọ cho biết:
Đối với thuế thì ngay từ những năm 2019, chúng tôi đã áp dụng cái thuế điện tử đối với phòng khám này. Thế khi áp dụng cái này thì nó cũng có rất lợi cho bệnh nhân. Là cái thứ nhất, việc tra cứu giữa người bệnh nhân với cái thuế thì nó rất nhanh gọn. Cái thứ hai nữa là cái tiết kiệm được chi phí. Cái thứ ba nữa là thuận lợi cho bệnh nhân với cái thủ tục hành chính, nó nhanh gọn. Cái thứ tư nữa là khi người dân dùng cái thuế điện tử này thì nó ở trong máy. Thế nên là cái việc mất mát hoặc là nhầu nát những cái đấy là nó không có.
Còn đối với hộ kinh doanh máy lọc nước Carofi tại tổ 4, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái của anh Phan Tiến Cương, trước đây nộp thuế theo phương pháp khoán với doanh thu khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm. Từ năm 2022 thực hiện chính sách thuế mới, hộ kinh doanh đã chuyển sang nộp thuế theo hình thức kê khai, có mở sổ sách kế toán. Khi ngành thuế có chủ trương áp dụng hóa đơn điện tử, cơ sở kinh doanh này đã nghiêm túc chấp hành và thấy rất tiện lợi. Chị Hoàng Thị Hương, kế toán kinh doanh máy lọc nước tại thành phố Yên Bái, nói:
Trước kia thì chúng tôi có làm thuế theo phương pháp khoán, bây giờ chúng tôi lại chuyển sang phương pháp kê khai. Hóa đơn điện tử thì tôi cảm thấy lúc đầu tôi có nhiều bỡ ngỡ, sau đấy là được các anh chị ở chi cục thuế hướng dẫn thì tôi cảm thấy có nhiều thuận lợi hơn và thuận tiện trong việc lên hóa đơn điện tử.
Qua rà soát trên địa bàn thành phố Yên Bái, hiện có 1.254 doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh thuộc diện đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định. Chi cục thuế đã tiến hành phân loại hóa đơn có mã xác thực của cơ quan thuế và chưa có mã xác thực để đăng ký với cơ quan thuế. Tuyên truyền đôn đốc các doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh có sử dụng hóa đơn trên địa bàn, tham gia 8 lớp tập huấn, sử dụng hóa đơn do Cục Thuế tỉnh và nhà cung cấp dịch vụ tổ chức. Trong quá trình triển khai thực hiện, các tổ công tác của chi cục thường xuyên tiếp nhận, giải đáp, hỗ trợ những vướng mắc cho công chức thuế và người nộp thuế khi triển khai hóa đơn điện tử. Ông Trần Ngọc Long, đội trưởng đội thuế số 2, chi cục thuế thành phố Yên Bái cho biết:
Về thuế chúng tôi đã triển khai tổng số hộ đang chuyển đổi phương pháp sang hóa đơn điện tử là 126 trường hợp, chủ yếu nằm ở trên hai địa bàn phường Yên Linh và phường Thái Học. Về triển khai thì chúng tôi cũng đã lập danh sách mời các hộ lên để tập huấn triển khai đối với hóa đơn điện tử. Thì đến nay căn bản là các số hộ đã nắm được chính sách mới, có một số hộ đã chuyển đổi xong sang phương pháp hóa đơn điện tử. Đội thuế chúng tôi cũng đang phối hợp với các nhà mạng cung cấp đối với phần mềm cho cá nhân để tiếp tục đôn đốc theo chỉ đạo của ngành.
Thành phố phấn đấu đến 30 tháng 4 có 50% hộ kinh doanh và 70 số doanh nghiệp tổ chức kinh tế trong diện thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử. Và đến hết tháng 5 năm 2022, tất cả các doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh trong diện và đủ điều kiện sẽ áp dụng hóa đơn điện tử. Việc áp dụng hóa đơn điện tử là công nghệ mới và có tiện ích vượt trội so với hóa đơn giấy. Tuy nhiên, qua bước đầu triển khai áp dụng hóa đơn điện tử cũng gặp một số khó khăn, đòi hỏi ngành thuế phối hợp triển khai quyết liệt đồng bộ. Ông Thái Hữu Hạnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Yên Bái cho biết:
Chúng tôi đã làm tốt công tác tuyên truyền đến 100% các doanh nghiệp và tổ chức có kinh doanh về lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử cho cả bên cơ quan quản lý nhà nước cũng như là người nộp thuế. Thứ nhất, tiết kiệm về chi phí, thứ hai nữa là tăng tính minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tiết kiệm nguồn lực về tài chính cũng như là tài nguyên lưu trữ các loại hóa đơn điện tử và đảm bảo an toàn bảo mật. Chúng tôi đã tập huấn nghiệp vụ cho các doanh nghiệp cũng như phối hợp với lại cái đơn vị cung cấp giải pháp về hóa đơn điện tử để triển khai đến các hộ, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và tổ chức.
Đến thời điểm trung tuần tháng 4, Chi cục Thuế thành phố Yên Bái đã tiếp nhận 167 hồ sơ đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử của 152 doanh nghiệp tổ chức kinh tế và 32 hộ cá nhân kinh doanh, chiếm 14,5% trong số tổ chức doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử. Đã rà soát ban hành 184 thông báo về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của người nộp thuế, tiếp nhận cấp mã xác thực của cơ quan thuế và trả kết quả cho 3.705 số hóa đơn gửi đến đề nghị cấp mã cho người nộp thuế, góp phần cùng ngành thuế thực hiện thành công việc áp dụng hóa đơn điện tử và hệ thống hóa đơn điện tử trên toàn quốc.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, được thiên nhiên ưu đãi với nhiều thắng cảnh đẹp, phong phú và đa dạng, cùng với đó là những nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Giao, Cao Lan. Đây là điều kiện thuận lợi để huyện Yên Bình phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc một cách bền vững, từ bước quảng bá hình ảnh đất và người Yên Bình đến với du khách gần xa.
Điểm nhấn cho du lịch Yên Bình là Hồ Thác Bà, nơi được ví như viên ngọc xanh giữa đại ngàn Tây Bắc với diện tích mặt nước trên 19.000 hectare, gồm hơn 1.300 đảo lớn nhỏ xen kẽ là những dãy núi đá hùng vĩ. Trong khu vực hồ có nhiều hang động đẹp cùng hệ thống đình, đền, chùa gắn với nhiều sự tích và truyền thuyết lâu đời của cư dân bản địa. Với phong cảnh hữu tình, Hồ Thác Bà là điểm dừng chân lý tưởng dành cho những ai thích khám phá và yêu vẻ đẹp thiên nhiên, bình dị của núi rừng Tây Bắc. Anh Đỗ Nam Bình, một du khách đến từ Hà Nội nói:
Hôm nay mình đến đây lần đầu tiên và bọn mình đã có một cuộc hẹn là 30 tháng 4 bọn mình sẽ lên đây. Đấy, và đi thời gian dài hơn, bởi vì mình không nghĩ là nó đẹp này, bọn mình là không chuẩn bị trước. Vâng, là mọi người hẹn bảo là 30 tháng 4 là sẽ hủy một số tour không là sẽ lên Yên Bái, và thực ra từ Hà Nội Yên Bái rất gần, mình đi hôm qua là mình đi mất khoảng 2 tiếng 15 phút.
Vùng Hồ Thác Bà còn là nơi quần tụ của 13 dân tộc anh em với những lễ hội truyền thống và phong tục tập quán độc đáo của người Dao, Tày, Nùng, Cao Lan. Mỗi dân tộc ở huyện Yên Bình đều có những nét văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc riêng. Các làn điệu dân ca, dân vũ, các lễ hội, phong tục tập quán, nghề thủ công truyền thống là điều kiện thuận lợi để Yên Bình phát triển loại hình du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng, gắn với khai thác phát huy những giá trị văn hóa, văn nghệ truyền thống trong đồng bào các dân tộc. Chị Hà Mạnh Linh, một du khách đến từ Hà Nội, vui vẻ nói.
Lần này cho các con của học sinh của VinSchool đến đây để trải nghiệm. Thứ nhất là các con có những cái biết hơn về những cái làng nghề truyền thống cũng như là cuộc sống của người nông thôn. Thì các con có những cái trải nghiệm rất là thú vị. Cái này là cũng rất là bổ ích và cũng nên là cho các con, đặc biệt là những con ở thành phố tham gia những cái hoạt động trải nghiệm vì cộng đồng.
Trên cơ sở bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, văn nghệ truyền thống và khai thác các điều kiện về cảnh quan thiên nhiên, huyện Yên Bình đã và đang phát huy hiệu quả các sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái gắn với tìm hiểu văn hóa dân tộc bản địa và du lịch tham quan các di tích lịch sử văn hóa tại Hồ Thác Bà. Cùng với đó, huyện cũng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho các điểm đến, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trong điều kiện dịch bệnh COVID-19. Tăng cường các hoạt động hướng dẫn khuyến khích các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện Yên Bình phối hợp thực hiện các chính sách, biện pháp kích cầu du lịch. Nhờ triển khai nhiều giải pháp, hết quý 1, huyện Yên Bình đã thu hút được trên 61.400 lượt khách đến tham quan du lịch, tăng gần 15% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt hơn 40 tỷ đồng. Anh Trần Ngọc Linh, xã Tà Phìn, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai nói.
Được nghe những cái điệu hát và xem những cái điệu múa và điệu nhảy truyền thống như thế này, thì mình sẽ được chứng kiến những cảnh nó rất là hấp dẫn và thu hút người xem, và nó rất là bí ẩn và huyền bí.
Hiện nay trên địa bàn huyện Yên Bình đã và đang thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn khảo sát xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch điển hình như dự án khu đô thị sinh thái Thịnh Hưng 1, Thịnh Hưng 2. Đặc biệt năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Và mới đây, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2040 với diện tích khoảng 53.000 ha, nhằm đưa khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà trở thành một trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, văn hóa tầm cỡ quốc tế và là khu du lịch quốc gia trọng tâm của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ với các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, hội nghị, hội thảo, lịch sử, văn hóa. Trong đó sẽ khai thác tiềm năng và lợi thế của Hồ Thác Bà như giá trị cảnh quan mặt nước, cảnh quan rừng núi, môi trường sinh thái, bản sắc văn hóa dân tộc, giá trị phi vật thể và văn hóa tín ngưỡng, giao thông thủy bộ kết nối. Đồng thời phát huy những lợi thế phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện. Đồng chí Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Trước hết là về các cái giải pháp lâu dài, thì huyện sẽ tiếp tục quan tâm đến công tác quy hoạch về du lịch trong tổng thể quy hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng huyện, đặc biệt là quy hoạch khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà, tiếp tục tuyên truyền quảng bá về tiềm năng thế mạnh về du lịch trên địa bàn huyện Yên Bình, đặc biệt là tiềm năng du lịch của khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà, tạo các cái điều kiện để thu hút các cái nhà đầu tư vào đầu tư trên lĩnh vực du lịch trên địa bàn huyện Yên Bình. Về các cái giải pháp trước mắt thì huyện sẽ tiếp tục thực hiện các cái giải pháp để kích cầu du lịch, phát triển các cái điểm du lịch mà hiện có, đặc biệt là các cái homestay trên địa bàn, để không chỉ thu hút khách trong nước mà còn thu hút khách nước ngoài đến địa bàn. Thì huyện sẽ tiếp tục quan tâm phát huy các cái tiềm năng thế mạnh của danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà để vào hoạt động du lịch, tiếp tục tạo điều kiện cho chi hội du lịch huyện Yên Bình hoạt động có hiệu quả, từ đó tạo sự gắn kết, tạo hệ sinh thái trong các cái doanh nghiệp, các cái tập thể cá nhân làm du lịch, tạo nên các cái sản phẩm du lịch để có thể thu hút khách du lịch.
Du lịch Yên Bình với tiềm năng đang được khai thác và đầu tư xây dựng, với định hướng phát triển các sản phẩm du lịch gắn với sinh thái hồ, cảnh quan và các giá trị văn hóa bản địa sẽ là cơ hội vàng để Yên Bình bứt phá, khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc gia, góp phần đưa Yên Bình phát triển toàn diện theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, những tháng đầu năm 2022, dù chịu nhiều tác động lớn của dịch COVID-19, song với phương án thích ứng an toàn, các doanh nghiệp đã chủ động tầm soát, không để dịch bệnh làm gián đoạn sản xuất và đóng góp tích cực vào sản xuất công nghiệp của tỉnh. Chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Sản xuất công nghiệp phục hồi và tăng trưởng. Từ đầu năm tới nay, nhiều nhà máy trên địa bàn ghi nhận số lượng lao động nhiễm COVID-19 lớn. Tuy nhiên, với các phương án phòng chống dịch và linh hoạt các giải pháp khắc phục khó khăn thích ứng tình hình dịch bệnh, nên các doanh nghiệp vẫn đảm bảo ổn định sản xuất. Bà Lê Thị Hậu, trưởng phòng nhân sự hành chính công ty trách nhiệm hữu hạn Uneco Global Yên Bái, khu công nghiệp Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho hay: Doanh nghiệp có hơn 1.000 lao động, sau mỗi ca F0 được phát hiện, chúng tôi lập tức cách ly người nhiễm để khoanh vùng nhằm đảm bảo không dừng sản xuất. Cùng với đó, công ty vận động người lao động tích cực làm thêm giờ bù lại một phần lao động thiếu hụt để đảm bảo kịp tiến độ giao hàng cho đối tác. Đến nay, các tổ bộ phận vẫn duy trì sản xuất ổn định và hết quý 1 đã sản xuất được trên 103.962 sản phẩm, đạt 40% kế hoạch năm. Giá trị xuất khẩu đạt 8 tỷ đồng. Để đáp ứng đơn hàng từ nay đến cuối năm, công ty đang có nhu cầu tuyển dụng thêm 500 lao động. Cùng với làm tốt công tác phòng chống dịch để không gián đoạn sản xuất, nhiều doanh nghiệp tích cực đa dạng hóa sản phẩm, phát triển thị trường, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần tăng trưởng cho ngành công nghiệp. Ông Dương Huy Bình, trưởng phòng hành chính của công ty An Tiến Industry, khu công nghiệp phía Nam cho biết, là doanh nghiệp chuyên sản xuất hạt phụ gia, hạt nhựa và bột đá siêu mịn. An Tiến Industry đang là nhà sản xuất hạt nhựa phụ gia lớn thứ hai Việt Nam. Trước khó khăn của dịch bệnh và sự cạnh tranh khốc liệt của sản phẩm cùng loại, doanh nghiệp đã tích cực đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường. Đến nay, sản phẩm của An Tiến Industry đã được xuất khẩu sang 62 quốc gia và vùng lãnh thổ. Vừa phòng chống dịch vừa duy trì sản xuất, công ty tạo việc làm ổn định cho hơn 200 lao động với mức thu nhập bình quân 7 triệu đồng một người một tháng. Năm 2022, An Tiến Industry đặt ra kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất đạt 9.000 tỷ đồng, tăng 8,9% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 97 tỷ đồng. Trong những tháng đầu năm 2022, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khiến một bộ phận lao động tại các doanh nghiệp phải nghỉ việc để cách ly, gây tình trạng thiếu hụt lao động tạm thời, khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn. Thực hiện phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, các doanh nghiệp đã có nhiều phương án để khắc phục khó khăn về thiếu hụt lao động, đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh diễn ra bình thường. Nhờ vậy, sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi và tăng trưởng, nhiều ngành công nghiệp trọng điểm khởi sắc, tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Theo Sở Công Thương, giá trị sản xuất công nghiệp quý 1 năm 2022 ước đạt 4.517 tỷ đồng, ước tính theo giá so sánh năm 2010 đạt 3.301 tỷ đồng, tăng 8,78% so với cùng kỳ 2021, bằng 21,3% kế hoạch năm. Chỉ số công nghiệp toàn ngành tăng 9,25% so với cùng kỳ 2021. Trong đó ghi nhận nhiều sản phẩm chủ lực trên đà phục hồi và đóng góp lớn vào giá trị, chỉ số sản xuất công nghiệp như điện thương phẩm ước đạt 204,076 triệu kWh, tăng 3,11% so với cùng kỳ. Đá block ước đạt 13.336 mét khối, tăng 13,06% so với cùng kỳ. Ván ghép thanh ước đạt 1.500 tấn, tăng 17,19% so với cùng kỳ. Sứ cách điện đạt 1.010 tấn, tăng 6,88% so với cùng kỳ. Quặng sắt và tinh quặng sắt ước đạt 37.730 tấn, tăng 6,88% so với cùng kỳ. Bám sát kịch bản tăng trưởng, trong tháng 4 2022, ngành công thương đặt mục tiêu phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt từ 1.220 tỷ đồng, lũy kế đạt 4.519 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 1.960 tỷ đồng. Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế cũng như các chính sách của tỉnh kịp thời hiệu quả, hoàn chỉnh phương án phát triển công nghiệp, năng lượng, phương án phát triển hạ tầng thương mại, năng lượng để tích hợp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính, trọng tâm là quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, đơn giản hóa quy trình, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trong triển khai các dự án sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm. Ngành công thương sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ngành địa phương nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, tranh thủ tình hình thị trường thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, Sở Công Thương tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại, tích cực triển khai các nhiệm vụ trong chương trình hành động thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, hiệp định đối tác kinh tế toàn diện, tìm kiếm mở rộng đa dạng hóa thị trường trong nước và xuất khẩu, tiếp tục chủ động triển khai các nhiệm vụ khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp, hỗ trợ thúc đẩy sản xuất kinh doanh,
tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp về xúc tiến thương mại điện tử, phát triển sản xuất, mở rộng thị trường.
Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái, tri ân khách hàng, thực hiện chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước tới nay. Thời gian từ ngày 10 tháng 4 đến hết tháng 5 năm 2022, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh Yên Bái như sau. Khách hàng mua xe Winner được tặng ngay khi giao xe 5 triệu đồng tiền mặt, một bộ phụ kiện đựng điện thoại và nhiều phần quà khác. Được hỗ trợ trả góp 0% lãi suất, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp, lấy xe ngay. Khách hàng mua xe Alpha Blade số RSX Future được tặng tiền mặt lên tới 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Vision Lease SH được tặng tiền mặt lên đến 2 triệu đồng, cùng một mũ bảo hiểm đạt chuẩn, dầu máy, bảo hiểm trách nhiệm nhân sự và nhiều quà tặng khác. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 0868 526 758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. 0868 543 827.
Chương trình thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.